Chào mừng bạn đến với Eva Yêu, chúc bạn có thời gian vui vẻ khi nghe chuyện tại Eva Yêu. Chương 1. 01. Nhanh lên, tìm cô nương thân sạch sẽ. Bà chủ lầu xanh khẽ nhếch miệng cười khó xử. Chư vị gia, ở chỗ này làm gì có cô nương nào còn sạch sẽ, lại còn nói đến thân trong sạch. Đám gia đình vẻ mặt sốt ruột, đang chần chừ không quyết thì chợt thấy ta ôm bó củi đi ngang qua. Một người lập tức chỉ vào ta hỏi. Vậy nàng ta thì sao? Bà chủ lầu xanh khóe miệng giật giật, liếc nhìn ta rồi bật cười khinh thường. Đó chỉ là một nha hoàn nhóm lửa, tay chân lấm lem khói bụi, sợ rằng các gia chẳng dám dùng đâu. Không thể chậm trễ được nữa, mạng công tử không chờ thêm được. Nói rồi, không để bà ta kịp phản ứng, mấy người bọn họ đã kéo ta lên ngựa. Ngựa phi nước đại, vó sắt rầm rập trên đường. Ánh mắt bọn họ sắc lạnh, bên hông lấp ló những lưỡi dao sáng quắc, khiến ta sợ đến nỗi không dám nói một lời. Ngựa dừng lại trước một tòa phủ viện nguy nga. Một người có vẻ là thủ lĩnh khẽ liếc nhìn ta, đôi mày nhíu chặt. Chỉ là một nha hoàn thô kệch, quả thực quá ủy khuất cho công tử. Tình thế gấp gáp, đành vậy thôi. Người thủ lĩnh vẫn không giấu được vẻ chán ghét, nhưng vẫn ra hiệu dẫn ta vào trong. Trong phòng ánh sáng lờ mờ. Ở góc sâu nhất của căn phòng, một nam tử đang nằm. Chỉ một cái nhìn thoáng qua, ta đã sững sờ. Suốt cả cuộc đời ta, chưa từng thấy ai đẹp đẽ đến nhường ấy. Đôi mày như hỏa kéo dài đến tận tóc mai, làn da trắng như ngọc, mái tóc đen như tơ lụa xõa tung trên gối. Đôi môi mỏng khẽ hé. Nơi khóe miệng ánh lên sắc hồng nhạt tựa như lớp son mỏng vừa được tô điểm. Y chỉ khoác hờ một chiếc trường bào mềm mại, phong thái tựa như đóa sen thanh khiết nở rộ giữa đỉnh núi cao vời vợi. Nhưng lúc này, toàn thân y run rẩy, lồng ngực phập phồng bất thường, tựa như đang gắng sức chịu đựng nỗi đau đớn tột cùng. Thưa công tử, người thế nào rồi? Ngươi có biết chuyện gì đã xảy ra không? Tình thế gấp gáp như vậy. Giọng nói của y khàn đặc cũng đang run rẩy. Tên thị vệ đứng đầu nhanh chóng giải thích. Tối nay, công tử của tể tướng, người mang tên Phí Thanh Hằng, đã bị kẻ gian hạ độc trong lúc điều tra vụ án tại Kinh Thành. Loại độc này cực kỳ mãnh liệt, nếu không kịp thời giải độc trong vòng một canh giờ, tính mạng của công tử sẽ gặp nguy hiểm. Ta chỉ là một nha hoàn nhóm lửa, quanh năm chỉ biết việc bếp núc. Song cũng từng nghe qua chuyện nam nữ ân ái có thể hóa giải loại độc này. Nhìn người công tử trước mặt, tựa như tiên nhân dáng thế, quả thật ta cũng không khỏi ngập ngừng. Người có nguyện ý không? Thấy ta vẫn ngẩn ngơ, thị vệ sốt ruột rục rã. Ta do dự một lúc, nhỏ giọng hỏi. Vậy, sau này công tử có thưởng bạc không? Nhà ta hiện giờ mẫu thân đang bệnh nặng. Mỗi ngày đều ho ra máu. Để chữa trị, phụ thân đã phải bán đi cả hai cây nhân sâm quý hiếm mà ông giữ gìn bao năm. Hai cây nhân sâm đó, dù ta làm việc cả đời cũng không cách nào mua lại được. Tên thị vệ bật cười lạnh lùng, ánh mắt lóe lên vẻ khinh thường. Quả nhiên chỉ là một nha hoàn quê mùa, nếu không phải để cứu công tử, đừng nói hai lượng, trăm lượng bạc cũng chẳng xứng. Thị vệ lạnh lùng nói, nhưng ta chẳng màng. Vội vàng gật đầu. Được, ta nguyện ý. Không hai. Khi bọn thị vệ rời đi, trong phòng chỉ còn lại ta và vị công tử kia. Ta cúi thấp đầu, đôi chân khẽ run, tựa mình vào cột giường, mái tóc mai lòa xòa theo từng hơi thở gấp gáp. Loại độc này, nếu quá một canh giờ mà không được giải, tính mạng sẽ gặp nguy hiểm. Vì hai lượng bạc, ta cắn răng, nhìn người trước mặt. Khẽ run rẩy đưa tay giải chiếc thắt lưng của y. Nhiệt độ nóng bỏng từ cơ thể y vừa chạm vào khiến ta giật mình lùi lại, nhưng y chỉ nhìn ta bằng ánh mắt sâu thẳm, dường như lấn át cả lý trí. Ta cố nặn ra một nụ cười lấy lòng, nói khẽ. Công tử đừng lo, ta sẽ chăm sóc thật tốt để giải độc cho người. Lần đầu tiên, ánh mắt y nhìn thẳng vào ta. Đôi mắt đỏ hoe, ánh lên một vẻ đẹp kinh tâm động phách. Tựa như nhuốm sắc dục nhưng lại mang theo sự thanh nhã đến khó tả. Ta thử lần nữa tháo bỏ y phục của y, lần này, y không né tránh. Làn da căng mịn, vùng eo thon săn chắc hiện ra. Khi lớp vải cuối cùng bị tháo xuống, bất ngờ y vòng tay qua eo ta, mạnh mẽ kéo ta ngã xuống giường, siết chặt trong vòng tay y. Hơi thở của y phả vào cổ ta, mang theo cảm giác tê dại. Người tên là gì? Nếu đau, hãy nói ta biết. Y chỉ nói hai câu ngắn ngủi như vậy, sau đó trong màn đêm tối, như mất hết lý trí, không chút chần chừ. Thế nhưng khi chạm vào giọt nước mắt lăn dài trên má ta, y khựng lại, hành động dịu dàng hơn đôi chút. Độc quả thực rất mãnh liệt, từng đợt quằn quại qua đi, không biết kéo dài bao lâu. Đến khi trời tờ mờ sáng, y mới ôm lấy ta, hơi thở dần đều lại, chìm vào giấc ngủ sâu. Ta mệt mỏi tựa vào ngực y, nghĩ rằng tất cả những gì xảy ra đêm qua chỉ là một giấc mộng. Lát sau, y tỉnh dậy. Y đã búi tóc gọn gàng, mặc vào bộ trường bào chỉnh tề. Ánh ban mai chiếu lên gương mặt y, đẹp đến mức như một vị thần tiên hạ phàm. Ta ngơ ngác nhìn y, không dám tin vào những gì đã xảy ra. Y chỉ nhìn ta, ánh mắt thoáng chút xa cách, giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng. Nghỉ ngơi đi, đợi người đưa ngươi về. Nói xong, y quay người rời đi. Ta theo bản năng đưa tay ra níu giữ, nhưng ngay cả một góc áo của y cũng chẳng chạm được. Đúng vậy, ta quả thực chỉ là một nha hoàn nhóm lửa, sao có thể với tới một người như y? Không ba. Ta chưa nằm được bao lâu đã gắng gượng ngồi dậy, mặc y phục chỉnh tề. Đám thị vệ từ đêm qua vẫn còn chờ ngoài cửa, vẻ mặt vẫn giữ nét khinh thường. Một người đưa cho ta một bọc đồ nặng trĩu. Ta nhận lấy, rồi khẽ nói. Nhờ các vị truyền lời đến công tử, rằng hãy nấu một bát canh bổ máu, thêm chút xuyên khung và hoàng kỳ, rất tốt cho sức khỏe. Người đứng đầu nhướng mày, không nói gì, chỉ kéo ta về phía hậu viện. Đi, nấu đi. Nấu canh thuốc là việc ta quen thuộc nhất. Những vị khách trọ qua đêm tại lầu xanh, mỗi khi rời đi đều nhận được một bát. Sau khi uống xong, ai nấy đều cảm thấy thư thái dễ chịu. Nhưng hôm nay, vì muốn nấu cho phí Thanh Hằng, ta càng thêm cẩn thận, tỉ mỉ hơn hẳn ngày thường. Ta đứng canh lửa bên bếp, đợi cho các vị thuốc ninh nhừ, hòa quyện hoàn toàn, mới dám nhấc nồi xuống. Sợ canh nguội, ta ôm chặt chiếc bình đựng vào lòng, đi thẳng về phía phòng của y. Phí Thanh Hằng đang ngồi viết chữ bên cửa sổ, ánh nắng nhạt phủ lên dáng người, tạo nên một khung cảnh tao nhã tựa tranh vẽ. Thấy ta bước vào, y hơi ngước mắt, ánh nhìn thoáng chút ngạc nhiên. Ta cẩn thận đặt bát canh xuống bàn, sợ làm y không vui nên lùi lại hai bước, cúi đầu nói. Đây là canh bổ máu, xin công tử uống khi còn nóng. Phí Thanh Hằng không nhìn bát canh, chỉ nhướng mày quay về phía thị vệ. Phí Huyền, đây là chuyện gì? Phí Huyền bước lên, cung kính đáp. Bẩm công tử, ngày đó chúng ta đến vùng đất khổ hàn này, trong đoàn chẳng có lấy một thị nữ. Bọn thuộc hạ lại vụng về, chẳng ai biết chăm sóc công tử. Nếu giữ cô ta lại, sẽ tiện hơn cho sinh hoạt của người. Thị vệ ấy, người tên là Phí Huyền, lại dám đề nghị giữ ta lại. Nghe vậy, tim ta đập loạn, hơi thở cũng không dám cất mạnh. Chỉ sợ Phí Thanh Hằng sẽ từ chối. Nhưng ngư không nói gì, chỉ phất tay như ra hiệu. Đi theo Phí Huyền ra ngoài, ta không nhịn được mà hỏi nhỏ. Công tử! Thật sự cho ta ở lại sao? Phí Huyền nhướng mày, nửa cười nửa không. Công tử không từ chối, nghĩa là đồng ý. Cô nghĩ mình đáng giá bao nhiêu? Hơn cả vận may rồi đấy. Ta vội lắc đầu, nói nhỏ. Bấy nhiêu đã đủ rồi, không cần thêm nữa. Số bạc trong bọc vừa đủ để ta chăm lo cho bệnh tình của mẫu thân, thậm chí có thể mua một mảnh đất nhỏ, sửa sang thành một căn nhà. Được như vậy, với ta đã là mãn nguyện, không dám mơ ước gì xa vời hơn nữa. 04. Phí Thanh Hằng mỗi ngày đều bận rộn. Dù có trở về, y cũng thường thức khuya để viết lách đến tận đêm muộn. Vùng đất lạc này khô hạn, giá lạnh, khiến đôi tay y nứt nẻ, dứa móng. Ta không đành lòng, liền lấy mỡ heo, sáp ong và mật ong nấu cả đêm, chế thành một loại cao dưỡng ẩm. Khi mang đến, ta nói. Công tử, xin đừng chê. Đây là phương thuốc gia truyền, rất hiệu nghiệm. Y chăm chú nhìn ta, sau đó chậm rãi đưa đôi tay ra. Ta lấy một ít cao, nhẹ nhàng thoa lên các vết thương trên tay y. Bàn tay của y thật đẹp, từng khớp ngón rõ ràng, làn da trắng như ngọc, hoàn toàn khác biệt với đôi tay thô ráp đầy vết chai sần của ta. Khi ta đang tỉ mỉ thoa thuốc, giọng nói trầm tĩnh của y đột ngột vang lên. Đôi tay ngươi cũng bị nứt nẻ, không định thoa thuốc sao? Ta giật mình, vội vàng đáp thật thà. Ở đây nghèo khó, làm gì có điều kiện dùng những thứ tốt như vậy? Thấy y khẽ nhíu mày, ta liền bổ sung. Những cô nương trước đây ở Lầu Xanh đều từng dùng qua loại cao này. Sau một thời gian, đôi tay họ đều trở nên trắng trẻo, mềm mại, không còn chút dấu vết nào. Ta nhìn y với vẻ khẩn cầu. Xin công tử tin tưởng, loại cao này thật sự rất hiệu quả. Nếu không tốt, ta sẽ làm thêm một lần nữa. Giọng nói của ta nhỏ dần, chẳng dám ngẩng đầu nhìn thẳng y. Nhìn thấy chân mày y nhíu chặt hơn, ta hoảng hốt giải thích, nước mắt gần như muốn rơi. Bất chợt, y đưa tay ra, nhẹ nhàng nắm lấy tay ta. Từ nay về sau, ngươi cũng phải tự thoa một ít, đừng để bị thương nữa. Ta sững sờ nhìn y, cảm thấy má nóng bừng, như có một đóa hoa đang nở rộ trên gương mặt mình. Ngơ ngác, không biết phải đáp lại thế nào, ta chỉ cúi đầu im lặng. Y thở dài một tiếng, buông tay ta ra, khẽ nói. Đi nghỉ đi. Thời gian trôi qua, ngày ngày ta dốc hết sức mình để chăm sóc Phí Thanh Hằng, chỉ mong đối tốt với y hơn, lại tốt hơn chút nữa. Thỉnh thoảng, y chỉ cần nở một nụ cười nhẹ, cũng đủ để ta mừng rỡ mất ngủ cả đêm. Một buổi chiều, ta hầm xong nồi canh nấm tùng nhung, háo hức chờ y trở về. Nhưng khi cánh cửa mở ra, chỉ thấy Phí Huyền, người đầy máu me, gấp gáp nói. Hôm nay gặp thích khách, công tử bị lạc khỏi đội hộ vệ, vẫn chưa tìm thấy. Ta sợ hãi đến mức không kịp suy nghĩ, vội khoác lấy một chiếc áo choàng mỏng rồi lao ra ngoài. Đêm đó, trời đất giá buốt, tuyết phủ trắng xóa, ta cố gắng lần theo những dấu vết còn sót lại để tìm y. Nhưng gió lạnh thấu xương và màn tuyết mịt mù khiến mọi dấu hiệu dần biến mất. Ta chỉ biết mò mẫm tiến về phía trước, cả người lạnh cóng, sức cùng lực kiệt. Nếu không phải nhờ đã quen thuộc đôi chút với vùng đất này, e rằng ta đã bị lạc trong đêm tuyết hoang vu ấy. Thời gian trôi qua, cuối cùng ta cũng phát hiện một hàng dấu chân còn chưa bị tuyết phủ kín. Theo dấu chân, ta tìm đến một khe núi hẹp. Mượn ánh sáng lờ mờ, ta nhìn thấy Phí Thanh Hằng đang co ro trong một góc động. Đôi mắt y nhắm nghiền, vẻ mặt tái nhợt khiến ta hoảng hốt. Phí công tử, ngài sao rồi? Tỉnh lại đi. Dù ta gọi thế nào, y cũng không đáp lại. Trong cơn hoảng loạn, ta chợt nhớ đến mẫu thân từng nói, khi người bị cóng đến bất tỉnh, cần phải dùng cơ thể áp sát để truyền hơi ấm. Không kịp nghĩ nhiều, ta cởi áo ngoài, run rẩy ôm chặt lấy y. Thân thể y lạnh ngắt như băng, nhưng ta cắn răng chịu đựng, cố gắng để từng phần cơ thể áp sát vào y, hy vọng có thể làm ấm y lên. Qua một lúc lâu, ta nghe được một tiếng thì thào yếu ớt. Hoa Nhi. Là nàng sao? Ta vội đáp. Phí công tử, đừng sợ, là ta đây. Ta sẽ đưa ngài về. Y chậm rãi mở mắt, ánh nhìn mơ hồ, chăm chú nhìn ta một lúc. Một lát sau, ánh mắt y dần trở nên tỉnh táo, y khẽ nghiêng đầu hỏi. Tiểu nha đầu, sao lại là ngươi? Ta mỉm cười nhẹ nhàng. Phí công tử, may mà ta nhận ra dấu chân, tìm đến đây. Chúng ta mau trở về thôi, ngài đã an toàn rồi. Ta vừa nói vừa chỉnh lại áo cho y, rồi cố sức kéo y dậy. Dọc đường, ta chống chọi với gió lạnh, vừa dìu y vừa đi. Trong đầu không ngừng vang lên câu hỏi, Hoa Nhi là ai? Nhưng ta không đủ can đảm để hỏi. Chỉ lặng lẽ tự nhủ. Bất kể người đó là ai, ta chỉ mong Phí Thanh Hằng được bình an trở về.